Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Phải làm gì để có được công việc mơ ước?
Các bạn nên học MLB,
đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật học hành.
Đam mê trong cái nghề này và muốn học hỏi.
Mời các bạn hãy cùng Hương Lan tìm hiểu. Chào quý vị khán giả đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, hãy cùng Hương Lan tìm hiểu về việc kinh doanh món bánh mì Việt Nam. Khi nhắc đến món bánh mì thịt, một món ăn truyền thống của người Việt, ai cũng sẽ nghĩ đến một món ăn nhanh nhưng cũng không kém phần đầy đủ dưỡng chất. Và cả độ đẹp mắt khi có đầy đủ thịt và rau xanh được kẹp trong ổ bánh mì nóng giòn rụm. Món bánh mì thịt không chỉ nổi tiếng ở trong nước, mà từ bánh mì giờ đã tiến xa ra thế giới. Vào năm 2011, từ bánh mì thậm chí đã được thêm vào từ điển Oxford. Và vào năm 2012, món bánh mì thịt cũng được tạp chí The Guardian của Hoa Kỳ xếp hạng nằm trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới, vượt qua cả những món ăn của Ấn Độ, Thái Lan và Mexico. Tại Úc, bạn có thể dễ dàng tìm thấy một cửa hàng bán bánh mì chất lượng ở bất cứ nơi đâu, chứ không cần phải đến những nơi có cộng đồng người Việt như Footscray ở Melbourne hay Cabramatta ở Sydney. Sức chinh phục của món bánh mì thịt còn nằm ở chỗ giá thành rẻ. Nếu như bạn phải bỏ ra 8 đô la để mua một bánh mì Subway, thì chỉ với nửa số tiền đó, món bánh mì thịt của người Việt cũng đã thỏa mãn nhu cầu cả về chất lượng và hương vị. Nhưng không phải ai cũng biết rằng khởi nguồn của nghề bán bánh mì thịt của người Việt tại Úc là các lò sản xuất bánh mì. Người Việt đã từng rất nổi tiếng với các lò bánh mì vào những năm 90. Khi đó, thuật ngữ bánh mì thịt chưa phổ biến như bây giờ, mà chỉ là bánh mì. Nhưng càng ngày do sự cạnh tranh của các siêu thị như Woolworths và Coles, các lò bánh mì dần mất đi sự độc tôn. Những người chủ dần phải chuyển hướng sang kinh doanh bánh mì thịt như một sản phẩm thay thế. Ông Nguyễn Danh Ân, một chủ tiệm bánh mì ở Lidcombe, Sydney, đã chia sẻ về câu chuyện nghề nghiệp với Hương Lan.
Đỉnh cao của nghề bánh mì người Việt ở bên này là năm 90 cho đến 96-97. Lúc đó, ngay cả những cái vùng nhỏ người ta vẫn bán được, vẫn đông khách. Muốn biết cái thời cực thịnh của bánh mì, nó phải nói là thời kỳ chỉ bán bánh mì ổ, bán bánh mì không gì đó. Mà hồi xưa là có những người người ta lấy một lần đó, 2 tấn mấy đến 3 tấn bột, mấy ngàn ổ một ngày. Mà một cái khu đó là có 2-3 lò làm ra là người ta mua. Tây lúc đó nó ăn dữ. Mà lúc đó người Việt mình đó, khi người ta đi mua, người ta cũng mua về ăn nhiều. Người ta hay nấu nướng rồi cà ri, bò kho. Người ta quay quần lại ăn với nhau. Bây giờ mình lấy chừng chưa tới 1 tấn bột. Thế hệ bây giờ nó nghĩ đến bánh mì là nó vô Google. Nó không còn nghĩ những lò bánh mì của Việt Nam hoặc là đó, nó hai thế hệ bây giờ nó khác nhau. Bây giờ sự cạnh tranh nó mạnh quá, nhất là Google nó bây giờ Google nó mở gần chứ Google nó không có tập trung ở những trung tâm lớn như Westfield nữa, mà bây giờ vùng nào nó có thể mở là nó đều mở. Mà nơi đó nó đều có sản xuất bánh mì bán nha, buổi chiều rồi có những lúc nó bán giá rất là rẻ.
Ông Danh Ân hiện nay cũng đã chuyển sang bán bánh mì thịt theo nhu cầu thị trường và vẫn tiếp tục tự nướng bánh mì tại chỗ. Ông cho biết điều vất vả nhất trong công việc kinh doanh loại món ăn này là phải dậy rất sớm để chuẩn bị nguyên liệu, để sẵn sàng phục vụ bữa ăn sáng cho những người đi làm.
Hồi xưa khi mà nghề bánh mì thịnh, 11, người ta làm 11, 12 giờ không? Sau này bánh mì người ta không còn làm nhiều nữa thì người ta bắt đầu làm bánh mì thịt. Thì bây giờ chúng cũng làm bánh mì thịt. Tiệm bánh mì nào cũng có bánh mì thịt là nó như vậy. Tại vì số lượng bánh mì bán yếu nhiều lắm. Bây giờ là bánh mì thịt là thịnh hơn hồi xưa. Ngoài bánh mì ra chú có làm thêm bánh ngọt. Tại vì khách nó thích mình handmade hơn là mình chỗ factory delivery cho mình. Có xưởng làm bánh lớn nó đi giao mỗi buổi sáng cho từng tiệm. Nhưng mà khách thường thường nó thích mình làm tại chỗ hơn. Chỗ chú thì 2 giờ sáng mình bắt đầu bỏ bột vô cối rồi đến 5 giờ là mình bay bánh mì. Tức là phải cho bột đánh xong cho nó nghỉ. rồi nó vô phòng steam cho nó lấy hơi để bánh mì. Đến 5 giờ, khoảng 5 giờ bắt đầu mình canh sao tới bắt đầu mà người ta lục đục đi làm thì bắt đầu mình nướng ra.
Có rất nhiều tiệm bánh mì thịt ở Úc và hầu hết đều khá giống nhau về hương vị đa dạng. Nghĩa là bánh mì ngoài phần sốt, mayonnaise và pate, khách hàng có thể chọn bánh mì thịt chả hoặc bánh mì gà, xíu mại, bánh mì cá, ăn kèm với rau như cà chua, dưa leo, hành ngọt. Tuy bánh mì thịt rất được ưa chuộng, nhưng với sự cạnh tranh của rất nhiều cửa hàng như hiện nay, thì những tiệm bánh mì ra sau thường phải chọn một hướng đi khác mới lạ hơn nhằm ghi dấu ấn trong lòng khách hàng. Đó là kinh doanh theo hướng fusion và tiệm bánh mì open mì. Một tiệm bánh mì tại Pyrmont, vùng nội đô Sydney, là một trong số những tiệm bánh mì fusion như vậy. Chị Thư Nguyễn, chủ tiệm Open Me, đã chia sẻ về thực đơn của tiệm.
Chị tiệm của chị tên là Open Me. Open Me là viết tắt là ổ bánh mì đó. Thì menu của chị rất là đơn giản, cũng nghĩa là bánh mì thịt chả của mình á, thịt và chả lụa. Rồi sau đó thì bánh mì gà, bánh mì heo, bánh mì bò và bánh mì chay. Bánh mì traditional của chị là vẫn dùng bằng chả lụa của mình. Nhưng mà chả lụa của chị là chả xinh xinh, chả quế xinh xinh. Và trong thịt trong đó thì chị dùng là thịt kho và xé sợi. Cái đó thì đó là cái fusion của chị. Tại vì kho nó more tasty hơn mấy cái loại chả xanh, chả đỏ. Vì với lại cũng tùy khu á. Thì cái khu này là khu Piemont thì dân nó ăn với lại nó là thường khó, khá chọn lọc. Nó sợ mập này nọ kia, dầu mỡ. Rồi cái bánh mì thịt heo, thịt bò, thịt gà là chị ướp bằng mùi vị là giống như thịt nướng, thịt xả. Thì đó là bánh mì của chị. Và cũng bánh mì cũng đơn giản lắm, không có cầu kỳ giống như mấy chỗ khác. Là chị không có bỏ tomato, không có bỏ xà lách. Y như Việt Nam mình làm sao là giống như là bánh mì là có dưa leo, đồ chua, ngò với hành. Vậy thôi, không có cà chua, không có xà lách, không có cheese, không có mấy cái đó. Tại vì chị nói cái này là cái traditional ở đây.
Một tiệm bánh mì fusion khác là bánh Du. Có vị trí nằm ở khu trung tâm Circular Quay, Sydney, nơi có rất đông du khách. Chị Hạc, bếp trưởng của tiệm cho biết, thực đơn bánh mì ở đây không thay đổi hương vị truyền thống, nhưng được làm đa dạng hơn bằng cách kết hợp bánh mì với món ăn sáng bacon and egg của phương Tây.
Trong thực đơn chính của mình thì có bánh mì truyền thống là bánh mì gà, bánh mì thịt, bánh mì thịt bò. Cũng có một loại bánh mì truyền thống nữa, đó là bánh mì nem chả đó. Rồi nhưng mà mình cũng mix vào đó là pha trộn vào ẩm thực truyền thống của Việt Nam mình á, một chút ẩm thực phương Tây. Có nghĩa là buổi sáng ở shop của mình có cái món bacon and egg, tại vì mình muốn pha trộn cái ẩm thực truyền thống với là ẩm thực phương Tây vào với nhau á, mình muốn phục vụ cả hai lượt khách luôn.
Trong tình hình có rất nhiều sự cạnh tranh của các tiệm bánh mì trên thị trường, thì việc kinh doanh càng phải chú tâm hơn về chất lượng. Như tiệm bánh mì Open Me thì lựa chọn loại chả ngon và pate tự làm, hoặc bánh Du thì tập trung vào nguyên liệu tươi cũng như bánh mì luôn được làm mới trong ngày.
Tất cả các cái nguyên liệu ở shop mình đều làm tươi hết mỗi ngày. Ví dụ như là rau mình làm mỗi ngày lúc mình đến thì mình sẽ làm tươi hết. Hoặc là thịt gà, thịt heo, thịt bò thì mình sẽ nấu và bán luôn. Lúc mà mình chuẩn bị cái khâu nguyên liệu chuẩn bị, đặc biệt là cái bánh mì á, thì mình phải mất tầm 3 tiếng là để ra bánh mì á. Thì cái công đoạn đó mình chỉ dành thời gian mình làm bánh mì thôi. Còn lúc mà mình cái bánh mì của mình đã chín rồi á, ở trong lò nướng rồi, thì mình sẽ bắt đầu mở cửa vào lúc 7 giờ. Bánh mì thì mình chủ yếu là mình làm 90% là giống như bánh mì truyền thống của Việt Nam mình. Chỉ có bánh mì của mình thì nó có khác một tí, đó là mình làm cái bánh mì nó đặc hơn. Với lại là cái bề mặt bên ngoài thì mình làm cho nó khô hơn một chút. Nó không có quá giòn để mọi người lúc mà ăn thì nó không có vỡ ra.
Ngoài ra, các tiệm bánh mì thành công cũng nhờ một phần vào những món ăn kèm như gỏi cuốn hay salad, hoặc các món nước uống. Và dù có thay đổi hương vị hay làm mới lạ, thì vẫn luôn phải giữ được linh hồn của món ăn Việt.
Cái fusion nó có cái hay và nó cũng có cái nguyên nữa là con dao hai lưỡi, nhưng mà không. Nếu mà đúng thì quốc, mà không đúng thì người ta sẽ bị, người ta sẽ ghét liền. Cho nên thành thử mấy nhà hàng fusion nó cũng nguy hiểm lắm. Nó phải fusion, nhưng mà như thế làm sao cái basic đi, giống như nước mắm của Du là phải ngon, mà ăn gỏi nước mắm là phải ngon, chứ còn Du có không bỏ đu đủ, Du muốn bỏ celery, muốn bỏ cái gì vô kệ chuyện của Du, nhưng mà cơ bản là cái đó phải ra là nước mắm, phải trộn bằng nước mắm chứ ăn Du được trộn bằng nước tương. Thì mình chỉ có thay đổi là giống như add thêm những cái việc như là ngày xưa mình không có bán nước chuối thì mình phải bán thêm, chẳng hạn những cái nhà là ổn, chứ còn mấy cái menu đã xếp sẵn là như việc mi ice coffee rồi hay là avocado smoothie á. Nhưng mà nó ví dụ như mấy cái mà avocado smoothie nó take time để người ta đón nhận, là vì người ta chưa bao giờ uống thử, người ta sợ đó. Một khi người ta uống thử rồi, cái dân mà nó uống thử rồi, nó ăn thử rồi thì đó phải sao họ ăn là cái chuyện bình thường. Bây giờ là ở đây bán mấy cái đó là giống như sinh tố bình thường mình.
Một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng quyết định sự thành công, đó là địa điểm kinh doanh. Nếu như món bánh mì truyền thống thường tập trung đông đúc ở những khu vực có đông người Việt như Cap Ramata, Bankstown hay Footscray, thì những tiệm bánh mì fusion thường phải chọn địa điểm tập trung đông giới văn phòng hoặc dân du lịch. Một món ăn đầy đủ dưỡng chất như vậy lại rất tiện lợi để mang đi, hoàn toàn phù hợp với thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, nên hầu như các tiệm bánh mì vào buổi trưa luôn có khách văn phòng xếp hàng chờ mua.
Người nước ngoài đối với bánh mì truyền thống, bánh mì của mình á, thì người ta rất là lớn, rất là yêu thích. Lượng khách mà theo mình thấy từ lúc mình mở tới bây giờ, lượng khách không hề giảm đi, đặc biệt là khách nước ngoài. Tại vì cái khu vực của mình ở thì là cái khu vực mà chủ yếu là dân văn phòng, toàn là dân làm việc, với lại là chủ yếu là khách du lịch.
Chị em cái shop của mình ở vùng mang tính là vùng có nhiều tay hơn là vùng Á Châu. Thứ nhất là mình muốn giới thiệu cái bánh mì của mình. Thứ hai là mình cái market của mình khác, thì market của mình là muốn làm với những dân người văn phòng. Ngày đầu tiên mở ra là massive luôn, là hit luôn một cái trận như mặt luôn á. Là tại vì dân ngay văn phòng rồi người ta cũng đồn nhau nhiều, họ đón nhận ngay lập tức luôn á. Là từ ngày đầu tiên chị mở ra là đông choáng váng luôn, và từ đó tính giờ luôn là vậy luôn.
Và giá cả cũng là một yếu tố làm nên sự khác biệt. Trong khi giá của một ổ bánh mì thịt trung bình hiện nay chỉ từ 4 đến 5 đô la, thì những tiệm bánh mì fusion này đã chọn mức giá trung bình là 7 đô la. Có thể một số khách hàng cho rằng mức giá như vậy là quá đắt đối với bánh mì Việt, thì phải nên biết rằng món bánh mì thịt phải tốn rất nhiều công sức để cho ra một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng. Và nếu so sánh với những loại thức ăn nhanh khác như hamburger hay bacon and egg mà nhiều người sẵn sàng bỏ ra hơn 10 đô la để ăn, thì với chất lượng của mình, món bánh mì Việt hoàn toàn xứng đáng để được bán với một mức giá cao hơn.
Món bánh mì thì bánh mì bây giờ rất là nổi. Bây giờ đi đâu mà nói pork roll, mặc dù cái chữ pork roll nhưng không phải là người ta ai nói pork roll đâu, mà người ta ăn gà hay gì, nhưng mà tôi vẫn hay kêu pork roll à, thích kêu vậy. Can I have pork roll chicken? Là sao? là kiểu như là pork roll, giống như là cái thương hiệu, là cái tên giống như mặt nồ vậy đó. Với lại chị ở đây chị cố viết trên menu của chị bằng tiếng Việt. Ví dụ bánh mì chị biết bánh mì, loại cuốn chị biết loại cuốn. Tại vì chị cố tình là để cho tụi nó phải tự nói cái chữ đó đi. Tại sao mình đi ăn tiệm Thái mình kêu tạp Thái được? Thì mà không có lý do gì mình không lấy. Như là chị thấy mà người Việt mình qua đây rất là lâu mà để đồ ăn mình thuộc lùi cái Thái, đồ ăn trang trí này nọ kia, khẩu vị càng ngày càng đổi mới, còn công việc mình rất bị thuộc lùi. Nó là mai sẽ bị, nó làm bánh mì phải rẻ, đồ ăn đó phải rẻ. Không được, tại sao phải rẻ? So với khu Việt Nam thì yes là cao, nhưng mà bây giờ chị thấy nhiều chỗ bán 10 đồng cũng bình thường đó em. Mà chị còn thấy là còn khuyến khích bán như vậy, lý do là tại vì bánh mì quá cực. Thì em thấy bacon and egg bao nhiêu tiền? 7 đồng. Có gì? Bacon và egg. Tại sao bánh mì mình không mắc? Trong khi bao nhiêu thứ phải làm, nào là đồ chua phải bào, cà rốt giọt bỏ ngâm giấm, rồi dưa leo cũng phải rửa bào, hành ngò cũng phải lặt. Cho nên chỗ nào bán bánh mì mắc hơn chị là chị còn happy hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, không quá để nói bánh mì là món ăn đặc sản của người Việt Nam, là sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực phương Tây và hương vị cầu kỳ tinh tế của ẩm thực Việt. Từ những lò bánh mì ngày nào, giờ các tiệm bánh mì thịt đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của xứ sở chuột túi. Và với một vị trí đặc biệt trong lòng thực khách như vậy, hy vọng món bánh mì sẽ không chỉ dừng lại là một món ăn đường phố bình dân, mà sẽ tiến xa hơn, nâng tầm cả về mặt chất lượng lẫn giá trị. Và đến đây thì chương trình Bạn Muốn Làm Nghề Gì xin được tạm dừng. Hương La xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau.